Hành hương đức tin, chứng tích phục sinh. Hôm nay là ngày thứ 3, 16 tháng 11 năm 2021. Ngày hành hương thứ 8 của phái đoàn Tông đồ Chúa Tình Thương chúng tôi tại Ý Quốc. Hôm nay chúng tôi gặp mưa, nhưng chỉ gặp một chút mưa ngay trước khi bước vào nơi để kính viếng Cha Thánh Pio V dốc. Rồi sau đó chúng tôi ở trong khu vực của Ngài. Và dù bên ngoài có mưa, chúng tôi cũng không sao. Cho tới khi chúng tôi từ nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn sang nhà thờ Thánh Pio V dốc thì lại hết mưa. Tạ ơn lòng thương xót Chúa đã luôn luôn ưu ái chúng con và cho chúng con thưởng thức cả ngày nắng lẫn ngày mưa. Tất cả đều làm nên chuyến hành hương chộp bắt của chúng con trong lòng thương xót Chúa và bởi lòng thương xót Chúa. Hôm nay chúng tôi đến kính viếng hai nơi khác nhau, hai vị thánh khác nhau. Đó là Cha Thánh Pio V dốc vào buổi sáng. Và buổi chiều chúng tôi tới kính viếng Thánh Genarius, giám mục thành Napoli Tử Đạo. Vì ở nơi đây, máu đông của Ngài mỗi năm loãng ra ba lần. Và sau đây là những gì liên quan đến hai vị thánh của chúng ta.
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Và lấy Chúa con như thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Từ thập xa ngày xưa ấy của Thầy Chi Thăng xin thắp lên cho con tim.
Cha Pio sinh tại xã Pietrasina thuộc tỉnh Benevento, miền Nam nước Ý, ngày 25 tháng 5 năm 1887, trong một gia đình nông thôn rất sùng đạo. Thân phụ tên là Grazio Forgione, mẹ là Giuseppina di Nunzio. Trong ngày rửa tội, cha Pio nhận tên thánh là Francesco. Hồi 5 tuổi, Francesco đã mơ ước trở thành một tu sĩ dòng Francisco Capuchin với bộ râu. Hàng ngày từ nhà này qua nhà khác xin bố thí cho tu viện. Đây là luật lệ của các dòng hành khất thời Trung Cổ. Một ngày kia, trước bàn thờ chính của nhà thờ Pietrasina, chính Francesco kể lại là mình thấy Chúa Giêsu lại gần và đặt tay trên đầu, như dấu hiệu yêu thương, khích lệ. Francesco cũng thấy thiên thần bản mệnh luôn luôn đồng hành và Đức Mẹ Maria hiện ra. Francesco thấy cả quỷ dữ dưới những hình ảnh rất ghê tởm. Các hiện tượng này không thể giải thích như những tưởng tượng của tuổi trẻ. Nhưng Francesco nghĩ rằng những hiện tượng như vậy cũng xảy đến cho các bạn của mình nữa cùng tuổi. Các người trong gia đình hết sức ngạc nhiên về những vụ đánh tội của Francesco ban đêm. Francesco nghĩ rằng để thánh hiến cuộc đời cho Chúa phải gần gũi hết sức có thể với Chúa Kitô. Một ngày kia, bà mẹ Giuseppina không thấy con, liền chạy đi tìm. Francesco trả lời: "Con phải đánh mình con như người Do Thái xưa kia đã đánh đập Chúa Giêsu đến độ làm máu của người chảy ra." Nhiều lần Francesco ngủ trên sàn lát đá cẩm thạch, gối đầu trên một viên đá. Bởi vì Francesco nghĩ rằng phải tự gánh tội trần gian theo gương Chúa Giêsu. Đây là một ơn gọi riêng, ơn gọi đau khổ. Nếu không, Francesco nghĩ rằng sẽ đi đến chỗ hư mất đời đời. Francesco sớm ý thức về ơn gọi chịu đau khổ này. Sau lễ Ba Vua năm 1903, Francesco xin vào nhà tập dòng Capuchin. Tâm hồn Francesco bị xúc động. Lạy Chúa Con, Francesco viết, ai sẽ có thể tả lại được cuộc tử đạo diễn ra trong tâm hồn con? Con cảm thấy tiếng nói của bổn phận phải vâng lời Chúa. Ôi lạy Chúa của con, Chúa nhân hậu của con. Nhưng thù địch của Chúa và của con hành hạ con, muốn đập tan các xương con, nhạo cười con, đảo lộn mọi sự trong con. Trong tình trạng này, Francesco được nhìn thấy lần thứ nhất một người uy nghi với vẻ xinh đẹp khác thường. Người này mời gọi Francesco chiến đấu như một binh sĩ anh dũng, chống lại một quái vật. Xem ra không thể thắng được. Nhưng Francesco, với sự giúp đỡ của nhân vật trên trời kia, đã thành công trong việc xua đuổi quái vật này. Ngày 6 tháng Giêng năm 1903, lúc 15 tuổi, Francesco được nhận vào tập viện tại Morcone, cách Molise, ít cây số. Sau 2 tuần tĩnh tâm, Francesco được mặc áo ròng và nhận tên ròng là Pio da Pietrelcina để kính nhớ Đức Thánh Cha Pio thứ 5, Giáo Hoàng, và cũng kính nhớ Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10, lúc đó vừa được bầu làm Giáo Hoàng. Thời gian của tập viện là thời gian rất gay go theo luật dòng Francisco. Pio đã trải qua thời kỳ thử thách này một cách gương mẫu. Việc chiến đấu với Satan càng ngày càng gia tăng đến độ từ phòng kế bên phòng của Pio, các tu sĩ khác thường nghe thấy những vụ đập đánh và những tiếng động. Lúc các thầy chạy đến xem thì thấy Pio nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Sau những năm tập viện, thầy Pio tuyên khấn tạ và ngày 27 tháng Giêng năm 1907, thầy khấn trọng thể. Thầy Pio lúc đó chưa phải là linh mục, đã được ơn hiện diện tại hai nơi một lúc. Như chính thầy kể lại với cha Agostino, một ngày kia, tức là ngày 18 tháng Giêng năm 1905, con thấy xảy ra một sự kiện khác thường. Trong lúc con đang ở trong nhà thờ nơi hát kinh với thầy Anastasio, con cũng thấy mình ở trong nhà của một gia đình. Nơi đây, người cha đang hấp hối. Chính trong lúc đó, một em nhỏ cũng sắp ra đời. Đức mẹ Maria hiện ra nói với con rằng, mẹ phú thác đứa nhỏ này cho con đừng sợ hãi. Đứa nhỏ này một ngày kia sẽ đến với con. Nhưng trước đó, con sẽ gặp đứa nhỏ này tại San Pietro. Ngay sau đó, con lại thấy mình ở trong nhà thờ hát kinh. Đứa nhỏ này tên là Giovanna Rizzani. Sau này sẽ trở nên người con thiêng liêng của cha Pio và thuộc dòng ba Francisco. Sức khỏe của thầy Pio rất kém, không cho phép tiếp tục đời sống trong tu viện được. Thầy bị sốt liên miên nhưng không giải thích được căn cớ của chứng bệnh này. Thầy trở về nhà để chữa bệnh và ở lại từ năm 1909 đến 1917, sống ngoài luật phép dòng. Trong tình trạng không thể chấp nhận được theo luật dòng Francisco, cha Agostino và cha Benedetto mà thầy vẫn liên lạc thường xuyên bằng thư từ, tin chắc rằng thầy Pio, người được Thiên Chúa hướng dẫn, đang đi đến với việc thực hiện đầy đủ một ơn kêu gọi đặc biệt. Cho dù cuộc đời của thầy đang trở nên một cuộc tử đạo dữ dội do bởi những cuộc chiến đấu thường xuyên với ma quỷ, với hậu quả đáng lo sợ là thầy có thể trở thành nạn nhân của cuộc ám ảnh và tình trạng ảo tưởng. Việc sống ngoài tu viện đặt ra nhiều câu hỏi. Mỗi lần trở lại tu viện, thầy Pio lại ngã bệnh, đến độ các bề trên phải đưa thầy trở về Pietrelcina vì ở đây xem ra thầy lấy lại sức khỏe nhanh chóng. Nhưng tháng 2 năm 1917, cha Agostino mời thầy đến thăm gia đình Cesare ở Foggia, miền nam nước Ý, một gia đình rất sùng kính các tu sĩ Campuchia. Người con gái của gia đình tên là Rafaelina, lúc đó mắc bệnh nặng và xin được gặp thầy Pio trước khi chết. Thầy Pio trú lại tu viện San Anna ở Foggia. Tiếng đồn về một tu sĩ có những nhân đức khác thường, có khả năng đánh động những ai được may mắn nghe và nói với tu sĩ này. và từ đó người dân bắt đầu đi lại tìm gặp thầy Pio. Sức nóng tại Foggia trở nên không chịu nổi, vì thế cha Paulino đưa thầy Pio đến nghỉ trong tu viện Santa Maria delle Grazie, có nghĩa là Đức Bà Ban Ơn, trên một đồi cao tại San Giovanni Rotondo. Tại đây, thầy thụ phong linh mục, làm mục vụ cho tới lúc qua đời. Trên phòng nhỏ dành cho ngài có hàng chữ: Thánh giá luôn luôn sẵn sàng và chờ đợi con mọi nơi. Đó là nơi mà nhóm Tông đồ Chúa Tình Thương hành hương 2021 đã tới sáng hôm nay. Đến tuổi phải thi hành nghĩa vụ quân dịch, thầy Pio đến trình diện tại quân khu Benevento. Thầy được công nhận là đủ điều kiện. Hết nghĩa vụ quân dịch, thầy còn được nghỉ 2 năm tại gia đình. Nhờ những năm nghỉ này, thầy được bình phục hoàn toàn, khỏi hẳn chứng bệnh sưng màn phổi. Với sức khỏe khả quan hơn, thầy Pio được lãnh chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Benevento ngày 10 tháng 8 năm 1910, lúc 25 tuổi. Nhưng về vấn đề sức khỏe, bề trên cho phép thầy Pio ở lại gia đình cho đến năm 1916. Tháng 9 cùng năm 1916 này, cha được sai đến tu viện Santa Maria della Grazia, Thánh Maria của muôn ơn lành, ở San Giovanni Rotondo và ở lại đây cho đến lúc qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968. Ngày 20 tháng 9 năm 1918, lúc thánh lễ ban sáng vừa kết thúc và mọi người ra về, cha Pio còn ở lại cầu nguyện trong yên lặng và như xuất thần. Một nhân vật bí nhiệm hiện ra, tay và chân đẫm máu. Cha Pio kể lại cho cha Agostino và cha Benedetto như sau: từ ngày đó, con bị một vết thương chí tử. Trong thâm tâm, con cảm thấy vết thương này luôn luôn mở ra, làm con đau đớn nhiều. Vết thương cạnh sườn bị đâm bởi một nhân vật trên trời bằng một lưỡi dao rất dài và rất sắc ở đầu. Trong lúc cha Pio ngồi tòa giải tội ngày 6 tháng 8 năm 1918, cha Augusto và cha Benedetto cho biết cha Pio đã sống cuộc thử thách của tình yêu đặc biệt. Vết thương thiêng liêng của nhân vật trên trời là dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa dành cho cha. Cha Pio có cảm giác không chịu nổi một sự đau đớn lớn lao như vậy được. Với thời gian qua đi, cha Pio khám phá ra những vết thương đẫm máu kia trở nên những vết thương của chính mình. Những vết thương này mọi người đều thấy và làm cho cha trở nên một người bị đóng đanh sống động. Cha muốn giấu, nhưng vết máu tiếp tục chảy ra và anh em trong dòng đều thấy. Từ ngày đó, cha phải mang găng tay bằng len màu xám tối, chỉ để thò ngón tay ra mà thôi. Nhưng lúc đọc lời truyền phép, dâng mình và máu thánh Chúa lên, găng tay được tháo ra. Bề trên nhà và bề trên tỉnh dòng Capuchin muốn biết chắc chắn về các vết thương của cha Pio để đề phòng khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng các bác sĩ và giáo sư chuyên môn chỉ có thể giải thích được rằng các vết thương kia không phải là những vết thương gây nên do chứng lao phổi, cũng không phải là những vết thương tự tạo nên. Giáo sư Luigi Romanelli của bệnh viện Barletta coi như là chứng bệnh mầu nhiệm. Trong sự đau khổ không thể diễn tả được, cha Pio xác nhận rằng tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu trong cuộc khổ nạn của người, nay tôi cũng phải chịu như vậy. Theo sức có thể của một tạo vật yếu hèn, không phải vì công nghiệp của tôi, nhưng chỉ vì lòng nhân hậu của Chúa mà thôi. Tiếng đồn về dấu thánh của cha Pio mỗi ngày một lan rộng khắp nơi. Các tín hữu tuấn đến tu viện Santa Maria delle Grazie ở San Giovanni Rotondo. Đời sống của cha Pio cũng thay đổi. Cha trả lời các thư nhận được. Cha ngồi tòa giải tội và cử hành thánh lễ. Cha Pio trở nên như một mầu nhiệm cho nhiều người. Các vết thương của cha trở nên đề tài học hỏi, nghiên cứu, không những trong lĩnh vực y khoa, nhưng cả nơi giáo quyền. Những vụ xuất thần trong lúc truyền phép và dâng bình máu thánh Chúa, đám đông lũ lụt tuôn đến mỗi ngày mỗi thêm nhiều tìm cha Pio. Tất cả đặt ra nhiều câu hỏi. Ngày 18 tháng 4 năm 1920, cha Pio được cha Agostino Gemelli viếng thăm. Cha Gemelli là một nhà trí thức, sáng lập bệnh viện Bách khoa Gemelli ở. Cha Pio không cho cha Gemelli khám xét các vết thương vì không có phép chính thức. Cha Gemelli theo tư tưởng này là các vết thương kia không thực. Một nhận xét không phù hợp với ý nghĩ mà Đức Benedicto XV vẫn có về cha Pio. Đây là một trong các người mà Thiên Chúa đã sai đến mỗi khi cần đến trên thế gian này để làm cho con người trở lại. Ngày 2 tháng 6 năm 1922, những biện pháp đầu tiên được gửi đến cha Pio. Cha không được cử hành thánh lễ công khai, cũng không được thư từ với cha linh hướng của mình và với nhiều tín hữu từ khắp trên thế giới viết cho ngài. Trước những biện pháp giới hạn, cha Pio chỉ đáp lại bằng sự yên lặng và vâng phục. Tôi là người con của sự phục tùng. Từ năm 1923 đến 1933, cha Pio bị kiểm soát ngặt nghèo. Cha không được giải tội và dạy các học sinh của trường thuộc tu viện nữa. Cha bị hoàn toàn cô lập, khiêm tốn. Cha đáp lại, tôi là người con của sự phục tùng. Đây chính là thái độ của một tu sĩ Capuchin. Thái độ vâng phục này sẽ tránh được những cuộc biểu tình chống đối có thể lan rộng nơi các tín hữu vốn sùng kính cha Pio. Những tố cáo chống lại cha dần dần thấy rõ là không có nền tảng nào cả. Từ ngày 16 tháng 7 năm 1933, sau 10 năm, cha lại có thể cử hành thánh lễ công khai và năm sau trở lại tòa giải tội. Sứ mệnh của cha là tòa giải tội, một ơn vĩ đại của lòng thương xót Thiên Chúa. Cha còn được ơn thấy những bí nhiệm trong tâm hồn của các người đến tòa giải tội. Nhiều lúc, sau khi giải tội, người ta thấy cha khóc vì đau đớn. Và đây cũng là một ơn riêng Chúa dành cho cha, một cái nhìn siêu nhiên về tình trạng đáng thương của con người tội lỗi. Dù sống đầy đủ thừa tác vụ linh mục, cha Pio thỉnh thoảng bị cám dỗ về một hồ nghi dữ dội làm cha đau khổ nhiều. Tôi có đẹp lòng Chúa hay không? Các nhóm cầu nguyện trong những năm 1940, cha Pio nhận lời mời gọi của Đức Pio thứ 12 lập các nhóm cầu nguyện để nâng đỡ nhân loại bị chiến tranh đe dọa. Đây cũng là những năm bắt đầu đào móng xây cất bệnh viện Casa del Sollievo della Sofferenza, có nghĩa là nhà tế bần cứu trợ đau thương, được khánh thành ngày 5 tháng 5 năm 1956. Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh cung cấp phần lớn tài chính để xây cất bệnh viện này. Sau đệ nhị thế chiến, số tiền gửi đến cha Pio thật nhiều. Đức Thánh Cha đã miễn cha khỏi lời khấn khó nghèo. Và sau này cha Pio đã trao việc quản trị và thừa hưởng gia tài cho tòa thánh. Lòng sùng kính mỗi ngày gia tăng của người dân đối với cha Pio làm tiêu tan những thù địch trước đây. Dân chúng luôn luôn coi cha Pio là người của Thiên Chúa. Sau chuyến viếng thăm của Đức Giám mục Carlo Maccari, đại diện tòa thánh, cha Pio được hoàn toàn phục hồi trong năm 1965, thời Đức Phaolô Đệ Lục, để thi hành thừa tác vụ linh mục. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn cho phép cha Pio, lúc đó đã già yếu, cử hành thánh lễ theo lễ nghi Latin cũ, thay vì lễ nghi mới, được cải tổ sau Công đồng chung Vatican II. Các đau khổ không lúc nào từ bỏ cha Pio. Vào cuối năm 1966, cha không thể đứng để cử hành thánh lễ, bắt buộc phải ngồi trong suốt thánh lễ. Cha cũng không thể đi từ phòng ở đến tòa giải tội đặt trong nhà thờ. Ngày 20 tháng 9 năm 1968, kỷ niệm 50 năm lãnh dấu thánh. Trong dịp này, đại hội quốc tế các nhóm cầu nguyện được tổ chức, nhưng cha Pio không thể tham dự vì ngài sắp qua đời. Lúc 2 giờ 30 ngày 23 tháng 9 năm 1968, cha đã tắt thở. Lúc các bác sĩ và các tu sĩ mặc áo lễ cho cha, các vết thương biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết nào. Năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho phép khởi sự vụ án phong chân phước cho cha Pio. Và năm 1997, sau 15 năm, ngài công nhận nhân đức anh hùng của cha. Ngày 2 tháng 5 năm 1999, Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ tôn phong cha lên bậc chân phước. Sau khi công nhận phép lạ do lời bầu cử của cha, người được khỏi bệnh lạ lùng và tức khắc là bà Cô Nhi Lia de Martino, lúc đó điều trị tại bệnh viện của thành phố Salerno, miền Nam nước Ý. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, chứng tá của cha Pio là một lời kêu gọi mạnh mẽ về chiều kích siêu nhiên. Vũ khí thực của Ngài là những cử chỉ thánh hằng ngày của việc giải tội và thánh lễ. Bởi vì thánh lễ là trung tâm mỗi một ngày của Ngài. Và Chủ nhật 16 tháng 6 năm 2002, tức sau 3 năm, chính Đức Thánh Cha lại chủ tế thánh lễ phong hiển thánh cho chân phước Pio. Và từ đây, thánh Pio được tôn kính trong toàn giáo hội. Chúa thật kỳ diệu và làm những việc kỳ diệu nơi các thánh của Ngài. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Fidel, số phát hành cho ngày 30 tháng 4 1999, thì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có dịp gặp cha Pio từ năm 1947. Lúc đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị còn là linh mục sinh viên tại Roma và đã đến tận San Giovanni Rotondo để xưng tội với cha Pio và tham dự thánh lễ của Ngài. Năm 1962, với tư cách là Tổng giám mục Krakow, đến Roma tham dự các khóa họp công đồng chung Vatican II, Đức Wojtyla, tức Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sau này, đã viết thơ cho cha Pio để xin cầu nguyện cho một người thân đang bị bệnh nặng. 10 ngày sau, Đức Wojtyla viết thư cảm ơn cha Pio vì người thân đó đã được khỏi bệnh. Năm 1974, Đức Hồng Y Wojtyla đến Roma để tham dự khóa thượng hội đồng giám mục về việc rao giảng phúc âm. Từ ngày 27 tháng 9 cho đến 26 tháng 10, 1974, Đức Hồng Y đi hành hương San Giovanni Rotondo để cầu nguyện bên mộ của cha Pio đã qua đời ngày 23 tháng 9, 1968. Và cuối cùng, vào năm 1987, Đức Wojtyla đã là giáo hoàng, đến thăm bệnh viện do cha Pio thiết lập và viếng thăm tu viện nơi cha Pio sinh sống tại San Giovanni Rotondo. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhiều lần lên tiếng cảm phục cha Pio và khen ngợi cha như là một người có ước muốn mạnh mẽ bắt chước Chúa Kitô. Tuy nhiên, cha Pio cũng đã trải qua những lúc bị hiểu lầm và bị chống đối. Năm 1920, linh mục Agostino Gemelli đến khám nghiệm những dấu thánh nơi thân thể cha Pio và quả quyết cha bị bệnh thần kinh. Đức cha Pasquale Gagliardi, giám mục Manfredonia Italia thì tố cáo cha là con người đóng kịch lường gạt kẻ khác. Năm 1960, tòa thánh đã cử linh mục Carlo Maccari đến tìm hiểu về những khả năng ngoại thường của cha Pio và kiểm soát sổ sách tài chính liên quan đến việc xây cất bệnh viện. Cha Pio chỉ được phục hồi danh dự vào năm 1965 dưới triều của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Cha Philip Gonzalez, cố vấn của Bộ Phong Thánh, đã nhận định về cha Pio thư sau. Cha Pio đã chịu khổ rất nhiều, nhưng cha chấp nhận tất cả với tinh thần đơn sơ của một tu sĩ Francisco và luôn giữ được niềm an vui nội tâm. Thái độ vâng phục của cha Pio đối với giáo hội là một mẫu gương cho tất cả các thần học gia ngày nay. Cha Pio chết vào năm 1968 và khi mồ của Ngài được khai quật lên vào năm 2008, 40 năm sau, thì thấy vẫn ở trong tình trạng tốt đẹp, không bị tan rữa. Thân thể của Ngài hiện nay được trưng bày ở nhà thờ Thánh Pio, mà trước đây thi thể ấy đã ở trong ngôi mộ thuộc nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn, là nơi Ngài đã hoạt động khi còn sống. Và sau này, ngôi nhà thờ đó đã được có một ngôi nhà thờ lớn hơn ở bên cạnh và cả hai đã trở thành một ngôi nhà thờ, nhưng vẫn không đủ để chứa số người càng ngày càng đông kéo đến hành hương kính viếng Ngài. Do đó nên mới có một nhà thờ Thánh Pio năm dấu, cũng gọi là đền Thánh Pio năm dấu, ở gần đó, có thể chứa cả 10.000 người. Ngày nay có khoảng 7 triệu khách hành hương hàng năm đến hành hương. Và vì thế mới xuất hiện ngôi nhà thờ Thánh Pio mới và to lớn ở đằng sau và hơi thấp hơn cấu trúc của nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn trước đó. Ở đằng trước và bên phải của cấu trúc nới rộng bao gồm hai nhà thờ như được đề cập đến. Đức Mẹ Ban Ơn là một nhà thương lớn 5 tầng lầu. Bệnh viện này là nhà cứu tế đau thương. The House of for the Relief of Suffering có 350 giường và đã từng là giấc mơ của cha Pio từ lâu. Vào năm 1940, cha Pio và hai vị bác sĩ quyết định xây dựng một bệnh viện như thế. Công cuộc được bắt đầu từ năm 1947 và bắt đầu phục vụ từ năm 1954. Cho tới nay vẫn là một bệnh viện được trân trọng vào bậc nhất. Chính bệnh viện này chứng thực với nhiều người về tình trạng cân bằng thiêng liêng của cha Pio. Mặc dù Ngài được cho rằng đã thực hiện hơn cả ngàn cuộc chữa lành qua năm tháng, Ngài vẫn quyết tâm xây dựng bệnh viện này. Ngôi nhà cứu tế đau thương ấy cũng còn cho thế giới thấy rằng Thiên Chúa có thể chữa lành cho nhân loại đau thương về thể lý qua khả năng chữa trị của các bác sĩ và y tá, cũng như nhờ sự nâng đỡ và chăm sóc của cộng đồng, gia đình và thân bằng quyến thuộc của bệnh nhân.
Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều bóng hạt.
Nhà thờ chính tòa Naples, ngày 21 tháng 9, 2008, tại thành phố cảng Naples của Ý, một lọ chứa khối chất rắn đậm màu, được cho là máu khô của giám mục Januarius, lại một lần nữa hóa lỏng trước ánh mắt ngỡ ngàng của dân chúng. Phép lạ máu đông hóa lỏng này đã xuất hiện rất nhiều lần kể từ thời Trung Cổ cho đến nay. Hiện tượng kỳ lạ này tuy được những tín đồ công giáo sùng bái như là một phép màu, nhưng vẫn còn để ngỏ một lời giải thích thỏa đáng từ giới khoa học. Januarius, còn gọi là Gennaro theo tiếng Ý, sinh năm 270 và qua đời năm 305, vốn là một giám mục của giáo phận Benevento, một thị trấn nhỏ gần Naples của nước Ý. Ngài được phong thánh bổn mạng của Naples sau khi tử vì đạo cùng với phó tế Fetus vào tháng 9 năm 305 tại Pozzuoli. Kẻ sát hại ông, kẻ sát hại ngài và các giáo dân khác chính là hoàng đế La Mã Diocletianus. Người dân tin rằng Januarius được nhiều người tôn kính vì những nhân đức anh hùng của ngài, nên Chúa đã tạo ra phép lạ làm cho máu của ngài luôn tươi tốt và có đủ mọi đặc tính như khi còn sống. Ngoài truyền thuyết cho rằng một giáo dân tên Eusebia đã giữ lại máu của thánh Januarius khi ngài bị hành hình, không có tài liệu nào, ngay cả biên niên sử của Naples, đề cập việc lọ máu ấy được tạo ra như thế nào. Chỉ biết rằng phép màu được ghi nhận lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 8 năm 1389. Chiếc lọ được xem như một thánh tích nổi tiếng của Thiên Chúa Giáo, đặt trang nghiêm trong nhà thờ chính tòa Naples. Bề ngoài trông lọ khoảng 60ml, chứa một khối vật chất đặc khô chiếm nửa bình. Cứ đến khoảng tháng 5, tháng 9, tháng 12, khi thực hiện nghi lễ truy tôn thánh Januarius, chiếc lọ được đưa ra, xoay chuyển để phép màu xuất hiện. Khối vật chất ấy hóa lỏng ra, có khi ngay tức lập tức, có khi từ từ, vài giờ đến vài ngày, sau đó đông lại như cũ. Không những thế, một số hiện tượng khác cũng được ghi nhận như sôi, sủi bọt, đổi màu từ đỏ thẫm sang đỏ hồng, thậm chí khi cân thấy tăng khối lượng. Có lúc khối ấy không hóa lỏng hết, mà nổi thành viên nhỏ trên lớp chất lỏng. Về việc khối vật chất ấy có thật sự là máu không, các nhà khoa học đã dùng máy đo quang phổ chiếu vào lọ. Vào các năm 1902 và 1989, cả hai lần đều xác nhận dấu vết của hemoglobin bên trong và có đầy đủ tính chất của máu người. Thế nhưng, vẫn còn những hiện tượng khác gây khó hiểu cho các nhà khoa học. Thứ nhất, máu cần có một bề mặt nhám, xù xì, để kết tụ lại thành cục. Nhưng ở đây, máu hóa lỏng rồi đông lại trong một chiếc lọ hoàn toàn trơn nhẵn. Thứ hai, cục máu đông khi đã vỡ thì không thể tái tạo lại được nếu không bổ sung thêm yếu tố thứ nhất và các chất giúp đông máu. Thứ ba, máu chỉ xảy ra phép màu vào 3 tháng nhất định trong năm và trước công chúng. Bà Margherita Hack, giáo sư vật lý thiên thể tại Đại học Trieste của Ý lại cho rằng phép lạ ấy chỉ là một hiện tượng vật lý bình thường. Tính xúc biến. Tính xúc biến hay còn gọi là tính Solchen thuận nghịch được xem là lời giải thích hợp lý nhất cho đến nay. Hiện tượng này xảy ra khi một chất từ dạng rắn hoặc bán rắn có thể hóa lỏng và ngược lại nhờ khuấy, rung lắc hay tác động cơ học nói chung. Vì vậy, có thể xem hành động xoay chuyển chiếc lọ của vị tổng giám mục Naples là nhân tố gián tiếp khiến máu trong bình hóa lỏng. Mặc dù vậy, những chứng từ khoa học có vẻ không làm lay chuyển lòng tin mạnh mẽ của những tín đồ công giáo vào phép màu trăm năm này. Họ tin tưởng rằng hàng năm, nếu máu hóa lỏng là báo hiệu một năm an lành, còn nếu máu không lần nào hóa lỏng là điểm gở của thiên tai. Điển hình là năm 1527, máu đông không hóa lỏng và 10.000 người tử vong trong một trận dịch quái ác. Đến năm 1980, một lần nữa, phép màu không xảy ra và 3.000 người đã thiệt mạng trong một trận động đất thuộc miền Nam nước Ý. Tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời, Đức Hồng Y Crescenzio Seppe, giám mục Napoli, đã tuyên bố với các tín hữu hiện diện bên trong và bên ngoài nhà thờ rằng: Các bạn thân mến, các tín hữu quý mến, một lần nữa tôi vui mừng và xúc động báo tin với anh chị em rằng máu của Thánh Tử Đạo Januarius, bổn mạng của chúng ta, đã hóa lỏng. Đức Hồng Y cũng cho biết máu đã hoàn toàn hóa lỏng, không có bất kỳ cục máu đông nào. Đức Hồng Y khẳng định phép lạ là một dấu hiệu của tình yêu, sự tốt lành và lòng thương xót của Thiên Chúa và sự gần gũi, tình bạn, tình huynh đệ của Thánh Januarius của chúng ta. Thánh Januarius theo tiếng Ý là Gennaro, là thánh quan thầy của Napoli. Ngài là giám mục của thành phố này vào thế kỷ thứ 3. Ngài đã tử đạo trong cuộc bách hại của hoàng đế Diocletianus. Xương và máu của ngài được kính trong nhà thờ chính tòa Napoli. Máu thánh nhân hóa lỏng ít nhất 3 lần mỗi năm. Ngày lễ kính thánh nhân 19 tháng 9, thứ bảy trước ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 5, và ngày 16 tháng 12 là ngày kỷ niệm núi lửa Vesuvius phun trào. Đối với người dân địa phương, phép lạ là một dấu hiệu tốt cho thành phố Napoli và miền Campania của nó. Ngược lại, nếu phép lạ không xảy ra sẽ bị xem là dấu hiệu của chiến tranh, nạn đói, bệnh tật hoặc các thảm họa khác. Khi phép lạ xảy ra, khối máu khô có màu đỏ ở một mặt của bình đựng thánh tích trở thành chất lỏng bao phủ gần như toàn bộ mặt kính. Lần gần đây nhất máu không hóa lỏng là vào tháng 12 2016. Phép lạ đã xảy ra trong khi Napoli bị phong tỏa vì đại dịch virus corona vào ngày 2 tháng 5. Đức Hồng Y Seppe đã dâng thánh lễ truyền chiếu trực tiếp và ban phước cho thành phố với thánh tích của máu hóa lỏng. Ngài tuyên bố, ngay cả trong thời gian đại dịch virus corona, qua lời chuyển cầu của Thánh Januarius, Chúa đã cho máu hóa lỏng. Nhà thờ chính tòa Naples hay nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu và được biết phổ thông nhất là Vương cung Thánh đường Thánh Januarius để tôn kính vị thánh quan thầy của thành phố Nepo này. Ngôi Vương cung Thánh đường hiện nay được vua Charles I ở Anjou ủy thác. Công trình xây cất được tiếp nối bởi vị thừa kế vua là Jack II và được hoàn tất vào đầu thế kỷ thứ 14 dưới triều Robert of Anjou. Nó được xây trên nền của hai đền thờ Kitô giáo ban đầu. Dinh của vị tổng giám mục dính liền với vương cung thánh đường. Ngôi thánh đường này chất chứa một lọ máu của thánh Januarius được trưng ra ngoài một năm ba lần. Vào thứ bảy đầu tháng 5, vào ngày 19 tháng 9 và ngày 16 tháng 12, thời điểm máu khô thường hóa loãng. Bằng không thì thường được coi là dấu hiệu bất hạnh sẽ xảy ra cho thành phố Naples. Một giả thuyết gần đây nhất của Galacchili, Ramazzini và Della Sala đó là cái lọ đựng máu này chứa một thứ được gọi là thysotropy gel, tức là một loại gel hoặc chất lỏng đặc hoặc nhớt trong điều kiện tĩnh sẽ chảy theo thời gian khi bị lắc, kích động, ứng suất, cắt hoặc áp lực khác. Sau đó chúng sẽ mất một thời gian cố định để trở lại trạng thái nhớt hơn. Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao cứ vào 3 ngày nhất định trong năm thì máu khô loãng ra, dù lọ máu khô này không bị ai lắc hay đụng chạm tới. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2015, máu trong lọ đựng này hóa loãng trong thời gian kính viếng của Đức Thánh Cha Francisco. Sự kiện này có thể được hiểu rằng vị thánh ưu ái vị giáo hoàng này, và cũng có thể hiểu là dấu báo trước cho thấy vị giáo hoàng này có thể sẽ bị đổ máu hay chăng. Trong khi đó, thời điểm Đức Thánh Cha Bỉnh Đức 16 thăm viếng vào năm 2007 thì máu lại không loãng ra. Sau khi viếng vương cung thánh đường Thánh Januarius ở Naples, chúng tôi đã về thủ đô Roma là chặng cuối cùng để hành hương trên đất Ý. Tột đỉnh của chuyến hành hương đức tin chứng tích phục sinh của chúng tôi, một chuyến hành hương chộp bắt vượt qua tất cả mọi bấp bênh và liều lĩnh để trở thành hiện thực tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời với Chúa và với nhau. Tạ ơn lòng thương xót Chúa.
Nếu quả tim nào nơi xương thế không biết yêu, không biết thương, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu quả tim nào nơi xương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều hoa quả. Và lấy Chúa